đặc biệt nhất là Kinh Hoa Nghiêm, chỉ cho chúng ta ứng dụng cái căn bản trí và cái sai biệt trí. Con người có hai cái trí là trí thức và trí tuệ, nhưng mà Kinh Hoa Nghiêm dạy cho chúng ta ứng dụng cái căn bản trí và sai biệt trí. Căn bản trí là chân tâm, sai biệt trí là diệu tâm. Mình làm cách nào để mình ứng dụng được cái này? Đó là cái chuyện của một kiếp người. Đó. Bởi vì cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng là chân thật và tình thương, để mình diệu dụng mỗi ngày, nó là sai biệt trí. Còn cái chân thật tình thương nó là cái căn bản trí. Bây giờ mình ứng dụng hàng ngày, mà cái này á, là phải chân thật từ trong cái niệm của mình khởi lên, nó mới đúng. Chứ không phải một với một là hai là chân thật, không phải, không phải. Cái chân thật này nó là chân tâm. Vì cái chỗ xong rút lại năm bước đi, chuyển cái phân biệt là diệu quan sát trí, chuyển cái chấp là bình đẳng tánh trí, là cái thức thứ bảy, chuyển cái thức thứ tám là đại viên cảnh trí. Hai cái đó, đại viên cảnh trí là chân tâm, hai cái nó gom lại, nó thành ra sự sự vô ngại. Bởi vì con người mà đã ứng dụng được rồi, ứng dụng bằng chân tâm, diệu tâm rồi, nó về nói. Nhưng mà cái này nó không có hình tướng, không có lý gì đo được. Chính bản tâm mình phải nhận được mới có giá trị. Ở ngoài họ nhìn không được. Họ nhìn được khi nào công việc mình thành công, mà tất cả trí thức làm không được. Mà người tu sĩ không có trí thức mà làm được, đó là ứng dụng được trí tuệ. Căn bản trí là sai biệt trí. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy rất rõ về mặt này. Trí tuệ không phân biệt bằng cấp, không phân biệt học thức, mà phân biệt từ trong cái chân tâm và cái diệu tâm. Bởi vì tại sao năm bước này nó quan trọng hết sức vậy? Theo Di Thức Luận hoặc là Kinh Lăng Già hoặc là Kinh Hoa Nghiêm có dạy, nếu con người chúng ta mà đừng khởi phân biệt và chấp, mà có cái chân thật và tình thương nữa, thì hai cái nó đi song song là căn bản trí và sai biệt trí. Thì nó trở về cái sự sự vô ngại pháp giới. Tại vì mình làm bằng trí tuệ mà. Mà chính bản thân mình biết khi nào mình làm thành công, cái người ta nhìn cái thành công người ta mới biết mình dùng được cái gì. Họ so sánh ông này có bằng giáo sư tiến sĩ không, ông này có bằng cấp nào không, ông này không, ông này không có gì hết, mà tại sao ông thành công cái này? Thì biết rằng ông đã dùng được cái trí tuệ từ cái chân tâm và diệu tâm ra. Bởi vì cái này không ai dạy. Ví dụ cái sông Ngọc Linh cũng từ cái chất đó, cũng từ cái công tác đó mà chuyển hóa thành cái chất lượng lên cao. Mất đi một tuần lễ, không có bằng cấp, thầy trò không có bằng cấp. Nó do bộ não. Bước qua một bước rồi, bước thêm một bước nữa, coi nó đi về đâu. Bộ não vì chỗ đó. Bởi vì khi mà cái trí tuệ, cái căn bản trí và sai biệt trí của trí tuệ, nó không phân biệt hình tướng bên ngoài, nào là khoa học, nào là cái gì gì vân vân, không có phân biệt. Miễn làm sao con người đó ứng dụng được cái đó ra là không có gì, tùy duyên mà nó bất biến. Tại sao cây sâm Ngọc Linh mà lập nhà máy đây một năm mà càng ngày càng phát triển lên cái chất lượng? Cũng con người này, cũng pháp giới này, cũng nguyên liệu này. Đó để cho các con thấy cái đạo Phật nó là như vậy. Ngài Thích Ca Mâu Ni cũng dùng cái này. Trong 49 năm Ngài mang bát như sinh ăn, Ngài cọ sát, Ngài tập trung cọ sát, làm sao sử dụng được cái chân tâm đây? Khi hồi Ngài mới mang bát như sinh ăn là Ngài chỉ có biết được cái chân tâm thôi, chưa biết được cái diệu tâm. Nhưng mà Ngài đã đi cái lộ trình rồi mà Ngài chưa biết được. Nhờ 49 năm Ngài mới biết được. Từ đó Ngài mới giảng lần ra bộ kinh này, bộ kinh kia, bộ kinh nọ, xong hết rồi Ngài rút lại. Này Ca Diếp, ta có cái niết bàn diệu tâm, ta trao lại cho nhà ngươi đây, ta nhập niết bàn. Niết bàn là chân tâm, diệu tâm là diệu dụng. Hết. Đấy, ngài đâu có trao kinh điển, nhưng mà xong làm cũng vậy. Tuần lễ nay xong với thằng sang làm hết cái này hết cái kia cái nọ, đó là kinh điển đó, đó là cái lộ trình ra đó. Nhưng kết luận rồi xong có một đi tới. Đi thêm một bước nữa, còn một bước cao nữa, còn một bước cao nữa. Đó là người dùng được trí tuệ sáng tạo khoa học, những từ này đặt nào là BN, đặt nào là SN, nào là SN thay thế, đặt nào là sinh khối. Đó là những bộ kinh tự đặt lấy. Bởi vì 49 năm thuyết pháp ta không nói lời nào. Phương tiện để đặt ra mà, để đến cái chỗ này. Đó. Hôm nay xong giảng cái này cho các con thấy một con người tại sao xong bệnh mà xong phải nghiên cứu được. Bệnh cái thân chứ đâu có bệnh cái tâm. Tại vì thân và tâm của xong đã hoàn thiện mà, nhưng mà vì cơn gió lốc phải chịu, nghiệp lực phải chịu, mà vẫn bình tĩnh, vẫn đi tới được. Vì sao muốn thành tựu được hai trí này? Chính chúng ta phải lăn vào đời và hiện thực nơi đời, thực nghiệm mới thành tựu được. Lăn vào đời, hiện thực nơi đời bằng thực nghiệm mới thành tựu được. Không dùng lý thuyết suông mới thể hiện được cái hai thứ đó. Đạo Phật không chấp nhận mọi sự trá hình nào hoặc một lý thuyết suông nào, vì đạo Phật là đạo của con người, đạo Phật là đạo của khoa học, phải do con người hiện thực bằng hành động và trí tuệ của chính mình. Đó, nó là vậy đó. Đạo Phật nó là như vậy đó.
Thế nên Kinh Hoa Nghiêm mô tả phẩm nhập pháp giới
là phẩm nồng cốt của các bộ kinh để hiển bày cảnh giới của Bồ Tát Đạo và Bồ Tát Hạnh, diệu lý sự sự vô ngại pháp giới. Tóm lại, nếu chúng ta mới hiểu kinh Hoa Nghiêm thì chúng ta phải hiểu cái căn bản của pháp giới do đâu mà có. Căn bản cái pháp giới tại đây do đâu mà có, đó là do lý là chân tâm, sự là ứng dụng. Lý sự vô ngại và sự sự vô ngại pháp giới mà có. Nếu chúng ta không hiểu bốn pháp giới này thì không rõ sự phát triển sinh biến của các pháp và ứng dụng được cái trí tuệ của chính mình vào hành động. Nếu không hiểu bốn nguyên tắc này thì không hiểu được căn bản của pháp giới. Pháp giới là mình ứng dụng ra. Không có một người thầy, không có một người đạo sư giác ngộ trải nghiệm cuộc đời, lăn lóc vào cuộc đời, hy sinh vào cho cuộc đời thì không dẫn dắt chúng ta đi vào cái lộ trình này được. Vì chỗ đó tất cả kinh điển là phương tiện chỉ cái ngón tay, cái mặt trăng là cái chân tâm diệu tâm. Chứ chúng ta không chấp nó. Mà phải nghiên cứu cho kỹ lưỡng rồi ứng dụng ra. Từ lý mình ứng dụng thành cái sự, từ sự mình hiển bày cái kết quả của chúng ta. Tinh thần triết lý kinh Hoa Nghiêm đem lại cho chúng ta hiện thực với căn bản trí là chân tâm, sai biệt trí là ứng dụng của chân tâm. Ta ứng dụng mà vận hành pháp này mà không bị vướng kẹt trong các pháp, chỗ đó chính là thành tựu được cái sai biệt trí là diệu tâm, đâu có vướng mắc. Đi vào đời mà không vướng mắc, không vướng mắc ngũ trược ác thế, mà không vướng mắc tài sắc danh thực thùy, sống chung với nó và chuyển hóa nó. Không bị nó ràng buộc, làm chủ được nó, đi vào đời mà không bị nó ràng buộc, danh lợi tình ràng buộc. Tại sao? Tại vì mình ứng dụng bằng trí tuệ. Chứ đâu có bỏ. Đâu có bỏ. Hôm nay có đủ duyên để xong giảng cái này, chứng minh cho các con thấy tại đây hơn 40 người. Các con phải nhận định rõ về cái lộ trình thời gian ở đây. Dẹp hết tất cả cái tư tưởng cha mẹ ông bà mình sanh ra cái thân, còn cái trí tuệ làm sao sanh được mình. Tự mình phải rèn luyện. Vì chỗ đó mà Ngài Thái Tử Tất Đạt Đa phải lìa hết tất cả để rèn luyện trí tuệ. Trong 60 năm không giúp được ta, ta giúp được ta thôi. Không giúp. Mình đừng kẹt. Kẹt cái đó là vớ vẩn. Kẹt đó là con người vô minh, không nhận được sự việc. tại sao các pháp sự sự vô ngại? Vì do tâm mà ứng dụng, nên các pháp không có sai khác. Chỉ do Như Lai tâm trong duyên khởi mà có sai biệt. Như Lai tâm là ứng dụng ra, nó có sai biệt, nhưng mà không kẹt cái sai biệt đó. Bởi vì cuộc đời ngũ trược ác thế nó phải có như vậy. Sao cuộc đời thế gian nó phải như vậy, mà ta phải ứng dụng như vậy, nhưng mà không bị nó ràng buộc chúng ta. Chỉ do Như Lai khởi dụng nên có các pháp. Vì pháp tánh vô định nên các pháp này phải duyên khởi của tâm Như Lai tàn, nên chẳng có tự tánh nhất định. Vì sao? Trong tâm chúng ta có cái thức thứ 8 là A Lại Gia Thức, nó chứa đầy những cái tạp loạn, những cái tạp khí, những cái quán kết của kiếp này và vô lượng kiếp, nó chuyển ra. Nhưng nhờ chúng ta có cái căn bản trí và sai biệt trí, lìa được cái phân biệt và chấp, nên chúng ta ứng dụng nó cái bình thường và tự nhiên, không bị nó ràng buộc. Còn không có cái đó là nghiệp lực. Là nghiệp lực. Nó ràng buộc, nó làm đau khổ, nó làm thương tiếc. Đó, nó là như vậy. Biết được nó là phương tiện, không biết được nó thì chúng ta kẹt làm cú cánh. Hai câu khác nhau. Phương tiện là khác mà cú cánh là khác. Cú cánh là dướng mắt nó, nương tựa nó. Còn phương tiện là chỉ nương nó để cho an lạc thời gian rồi buông nó. Thế gian này có hai cái điều kẹt nhất mà Sông đặt ra một hai câu thơ. Tình yêu muôn kiếp chưa phải là thật, bạc tiền là phương tiện để qua sông. Thật tại sao mà đi ra ngoài đồng nằm? Mà tại sao mình phải đau khổ gì đó? Nó giả mà tại sao mình đau khổ? Tại sao mình không vượt qua? Có phải phương tiện bán thuốc sông Ngọc Linh, bán này bán kia, bán hoa lan là phương tiện để cho các con vượt qua sông không? Qua bên bờ trí tuệ không? Chứ đâu phải làm cứu cánh nó đâu. Đâu phải làm cứu cánh nó. Đâu phải lệ thuộc nó. Đó. Hai câu Sơn đặt về. Tình yêu muôn kiếp chưa phải là thật, bạc tiền là phương tiện qua sông. Có phải đây là bạc tiền để phương tiện các con có trí tuệ vượt qua cái trí thức không? Vì duyên khởi lẫn nhau, pháp duyên khởi không thể tự đập lập, phải do pháp khác mà làm duyên mà thành. Bởi vì cái duyên nó do cái cảnh bên ngoài mà mình khởi lên. Nhưng mà mình làm sao đừng kẹt nó. Nó là phương tiện của mình thôi. Đừng kẹt nó. Nó là phương tiện của mình để mình vượt qua. Vì pháp tánh không nên sự vật dung thông như như cấp các pháp, dĩ như mộng nguyện nên nói các pháp chẳng thật. Không có thật, vì là phương tiện. Cái nhà này cũng không thật, cái thân này cũng không thật nữa. Vì như mộng nguyện, như các pháp vốn không thật. Vì như không, như bóng vô hình, nên các pháp từ tánh giới mà chẳng tồn tại, như tấm hình trong gương thôi. Đó là hôm nay là xong triển khai chút xíu để cho các con thấy một cái sự việc này. Vậy thì chúng ta phải làm cách nào? Thời gian con người rất quý báu tại đây. Phải làm cách nào để mình luyện cái tâm, mình luyện cái trí của mình để hoàn thành? Các con mới biết, bệnh như vậy mà tối phải nghiên cứu để dạy sang và trao đổi với sang, phát triển cái khoa học của cái viên thuốc nén sâm ngọc linh. Con người, cái thân ngừng nghỉ chứ còn trí tuệ không có ngừng nghỉ.